Hoàng tộc Đại Chu, chương 1142, Thiên thần cư bỉ, góc truyện audio.com, Phương Vân xuất ra tòa Minh Vương hóa thân, lúc này mới quay đầu, đối với Diêm Ma Thiên Tử nói. Diêm Ma Thiên Tử, ngươi vừa rồi nói, ngươi còn cần thần lực khổng lồ, mới có thể khôi phục đúng không?
Đúng, thực lực ta suy yếu nhiều lắm, cần lượng lớn thần lực, ta hiện tại thậm chí ngay cả rất nhiều thiên phú thần thông bản thân, đều thi triển không được. Nếu không mà nói, cũng sẽ không để cho Cửu Anh thong dong đào thoát như vậy.
Diêm Ma Thiên Tử nói đúng vậy, hắn hiện tại quả thật là suy yếu. Có lẽ ta có biện pháp, có thể đạt được lượng lớn thần lực.
Phương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn xẹt qua tầng tầng không gian, nhìn phía Bắc Minh cực Bắc. Nước biển màu đen nổi sóng mãnh liệt, từng khối băng như những tòa núi lớn, ở trên biển lớn cực Bắc rét lạnh phập phềnh. Xuyên thấu qua mặt nước, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít bóng dáng bá chủ biển sâu Bắc Minh hình thể khổng lồ. Phương Vân không có kinh động bất luận kẻ nào, thong dong nhập vào nước biển, tiến vào bên trong Bắc Minh. Tất cả đều là ngựa quen đường cũ, tầng tầng thời không đứt gãy, đối với những người khác mà nói, là hành lang dễ dàng bị lạc. Nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, cũng là một ngọn hải đăng chỉ đường thênh thang. Rốt cuộc đã trở lại, xuất hiện ở trước mắt Phương Vân, là một mảng đại địa phá thành mảnh nhỏ. Thiên địa hôn ám, một tầng ánh mặt trời tàn mát ra hào quang ảm đạm. Cách Phương Vân rời cái viễn cổ tiểu thế giới này, đã có mấy năm. Nhưng mà nơi nơi đều tản ra một cỗ khí tức chết chóc. Qua thời gian dài như vậy, vẫn không có bao nhiêu sắc xanh sinh trưởng ra. Lúc trước hai tòa tam tượng pháp khí cường đại ở trong này đánh nhau chết sống, làm cho nơi này biến thành một mảng phế tích. Hiện tại vẫn là như thế. Khí tức ma thần thật đậm đặc, đây là một chiến trường viễn cổ. Diêm Ma Thiên Tử vừa đến nơi này, lập tức phát ra thanh âm mẫn cảm. Đối với hắn mà nói, địa phương này rất quen thuộc. Ngược lại là thế giới trung thổ thời đại cận cổ, đối với hắn mà nói, có vẻ cực kỳ xa lạ. Nơi này hẳn là một chỗ chiến trường viễn cổ sơ kỳ, trong quá trình tam hoàng xuất thế, càn quét thiên hạ. Diêm Ma Thiên Tử thả ra ma thức bắn phá các phương, mở miệng nói. Ma thần kích của ta chính là nơi này có được. Về phần nơi phát ra thần lực ta đã nói đối với ngươi, liền tiềm tàng ở chỗ sâu trong đại địa này. Phương Vân chỉ vào phế tích thanh đồng tế đàn ở trung tâm viễn cổ tiểu thế giới này nói. Xuyên qua tầng tầng trở ngại dưới lòng đất, Phương Vân lại đi tới cánh cửa thanh đồng hình vòm cực lớn kia. Đây là phong ấn cảnh giới tam hồn viên mãn, ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh phong, đều thi triển không được là ba vị thánh hoàng lưu lại. Diêm Ma Thiên Tử liếc mắt một cái liền nhận ra cấm chế ở trên cửa. Tam hồn viên mãn là cảnh giới cao nhất võ đạo, nhất cử nhất động đều như lời nói, viên mãn vô khuyết. Cho nên bày ra cấm chế cũng sẽ không có khí thế quá mức kinh người. Ngược lại trở về một loại hiệu quả phản phác quy chân. Ông, nhưng vào lúc này, một trận dao động cường đại từ ở chỗ sâu bên trong cánh cửa cực lớn truyền đến. Toàn bộ cánh cửa ánh sáng đều ở ong ong run run. Phương Vân cảm giác từ một sườn bên cánh cửa tựa như có một sinh mệnh cường đại đang sống lại vậy. Nó phát ra khí tức sinh mệnh dày đặc, ngay cả Phương Vân cũng âm thầm kinh hãi. Lần trước thời điểm đến đây, nơi này là góc truyện audio.com, một mảng yên tĩnh hay là bên trong đã phát sinh ra biến cố gì? Phương Vân trong mắt hào quang chớp động, bàn tay vung lên, một tòa quang ảnh cự trung, lập tức che kín toàn thân. Thoải mái nhoáng lên một cái, liền tiến nhập trong đó. Nước biển khôn cùng, sóng cuộn mênh mông, từ bốn phương tám hướng đè ép lại. Nước biển này, mỗi một giọt so với đồng thiết đều trầm trọng hơn. Cùng thời điểm Phương Vân lần đầu tiên đến khác nhau, trong không gian biển sâu biến dị này, hiện tại trở nên một mảng cuồng bạo. Khí tức hỗn loạn, điên ngông, từ bốn phương tám hướng truyền đến. A, từng đợt tiếng gầm gừ kinh thiên, từ phương xa truyền đến. Phương Vân có thể cảm giác được trung tâm cái mảng hải dương này. Có một khí tức khủng bố cường đại, đang thức tỉnh. Khí tức của nó, mỗi một khắc đều tăng trưởng. Cái loại khí tức hủy diệt thiên địa này, giống như núi lửa phun trào, đủ để là ai cũng đều cảm thấy kinh hãi. Không tốt, tên kia đang muốn phá ra. Phương Vân nghe được tiếng xiềng xích chấn động ở phương xa, trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn nhớ tới cánh cửa đi thông nơi này, đó là một tấm tam hoàng phong ấn. Ở vài năm trước đế nhất cũng đã đem nó đi rồi. Khuyết thiếu khí tức viễn cổ tam hoàng trấn áp, viễn cổ ma thần bị phong ấn này, hiển nhiên đang chậm rãi từ trong ngủ say thức tỉnh. Mỗi một ngày, thực lực của hắn liền khôi phục một phần, nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy năm sau, hắn chỉ sợ cũng sẽ thoát vây mà ra. Loại ma thần cuồng bạo mà cường đại này, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói. Sau khi xuất thế, chỉ sợ lại sẽ gây nên sóng máu ngập trời. Chúng ta đến, thật ra cũng đúng lúc, Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, lập tức xé ra tầng tầng trọng thủy, hướng về phía trung tâm của hải dương này như điện mà bắn đi. Càng tới gần vùng trung tâm dưới biển kia, cái loại uy áp ma thần làm người ta linh hồn run rẩy này, lại càng phát ra mãnh liệt. Đó là khí tức ở trên chúng sinh, nắm giữ sinh tử. Tựa như cảm giác được Phương Vân đến, sóng to vô cùng, từ bốn phương tám hướng phát lại. Loại sóng to này, so với cương tiết ngay cả cự đầu sơn hà cảnh địa hồn cảnh, đều có thể ổ chết. Nếu không phải thực lực tấn thăng, chỉ sợ hiện tại Phương Vân cũng là một người chết. Thương long lực chấn áp sóng gió. Phương Vân ngón tay dựng thẳng, một đầu hư ảnh thương long thật lớn, từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà đến. Thương long thật lớn, như uy như ngục đem nước biển bốn phía đè ép lại đây, bài xích ra. Rồng, thần vật trời sinh. Chân long lại là thần ở trong loài rồng, trời sinh có được năng lực thao vân khống vũ, bình ổn sóng biển. Phương Vân chiếm được thương long lực trong tinh tú phương bắc chấn bình sóng biển chỉ là chuyện ở trong một ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau, trong vòng trăm dặm chung quanh Phương Vân, cũng đã không có sóng to gì. Tương đương, nước biển vô cùng, ở trước người hắn hội tụ, hóa thành một con đường màu xanh rộng thênh thang. Đường lớn thẳng tắp đi thẳng tới trung tâm đáy biển. Phương Vân liền giống như một tòa quân vương giá lâm nơi đây, bình tĩnh, đi về phía trước. Phương Vân hiện tại thực lực tăng vọt được Diêm Ma Thiên Tử truyền thừa. Thực lực đã muốn đạt tới thế giới cấp, bởi vì trong cơ thể tồn tại năng lượng vũ trụ thứ cấp. Thật ra thực lực thậm chí còn muốn vượt qua cự đầu thế giới cấp đỉnh phong như hỗn độn lão tổ có thể so với tồn tại võ đạo huyền minh cấp sơ cảnh. Nước, góc truyện audio.com, biển sôi trào, chợt đình trì. Một thanh âm thật lớn, mang theo lượng lớn sóng biển, hóa thành sóng âm, mãnh liệt mà đến. Hoành, Phương Vân tay áo vung một cái nước biển sóng âm nặng như vạn quân này, lập tức bị đánh sơ xác. Trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, như điện mà bắn ra, nhập vào bên trong nước biển phía dưới. Ở địa phương cách trung tâm đáy biển mấy trăm dặm, Phương Vân dừng lại. Khoảng cách này cũng đủ để thấy rõ thứ ở trung tâm đáy biển nọ. Ở trung ương đáy biển, viễn cổ ma thần mà Phương Vân từng thấy vẫn ở trong đó. So sánh với thân hình khổng lồ của hắn, Phương Vân nhỏ bé tựa như một con kiến. Thậm chí còn không lớn bằng một ngón tay của hắn. Một sợi xích bằng đồng xanh thật lớn trói chặt tứ chi của hắn. Cùng Phương Vân lần trước nhìn thấy khác biệt ở trên sợi xích này, hiện lên một đám phù lục văn tự giống như hoàng kim hòa tan mà phủ lên vậy. Mỗi một chữ đại khí rộng rãi, tản mát ra một cỗ khí tức uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn, làm người ta kính sợ. Mỗi khi ma thần này dãy ruộng phù lục văn tự ở trên xiềng xích này, liền tản mát ra một cỗ lực lượng chí dương chí cương, đem chân khí viễn cổ ma thần này, bức áp trở về. Tam hoàng tỏa hình liên. Đây là cấm chú Tam Hoàng bày ra, tên kia hắn là Thiên Thần Cư Bỉ, thanh âm khiếp sợ của Diêm Ma Thiên Tử ở trong đầu Phương Vân vang lên. Là ma thần viễn cổ cường đại, thân phận cái tòa viễn cổ ma thần này căn bản không thể gạt được hắn. Thiên Thần Cư Bỉ, có lai lịch thế nào? Phương Vân hỏi, hắn hiểu rõ đại bộ phận ký ức của Diêm Ma Thiên Tử. Nhưng đều là một bộ phận ở trên, còn có một ít ký ức Phương Vân cũng không có nhớ kỹ. Dù sao, đây là ký ức mấy vạn năm còn bao gồm rất nhiều sự tình vụn vặt rất nhỏ. Viễn cổ sơ kỳ, một mảng hỗn loạn, mọi người đều chinh phạt lẫn nhau, có chút người tự xưng là ma, có chút người tự xưng là thần. Đây là lai lịch mà các ngươi xưng chúng ta là ma thần. Về phần tên kia chính là tồn tại cường đại cực kỳ nổi danh viễn cổ sơ kỳ. Lấy thiên thần là hiệu tự xưng là ma thần từ khi sinh ra đã muốn thống trị thiên hạ. Hắn thực lực phi thường cường đại. Rất nhiều ma thần cường đại đều bị hắn đánh chết. Ở thời đại viễn cổ, hắn là thuộc hàng ma thần cường đại nhất Diêm Ma Thiên Tử nói. Sao thế nào, sao lại xuất hiện ở trong này? Phương Vân nói, không biết, viễn cổ sơ kỳ có một đoạn thời kỳ hỗn loạn rất dài. Vào thời điểm đó, ba vị thánh hoàng thanh danh cũng chưa hiển. Ta cũng còn chưa có gia nhập viễn cổ thiên đình, nguyện trung thành tam hoàng. Viễn cổ ma thần, đa phần đều có được ấn ký bất diệt. Khó có thể hoàn toàn đánh chết, sau đó Tam Hoàng phát minh một loại thần thông kêu phong ấn. Hơn nữa dùng loại phong ấn này, phong ấn lượng lớn ma thần. Thiên Thần Cư Bỉ hẳn là vào thời điểm đó cũng bị Tam Hoàng phong ấn. Diêm Ma Thiên Tử nói không có sai, viễn cổ ma thần trong thời đó đều là thực bạo ngược. Hướng đến đều là chân thương tật đạn, từng quyền đến thịt không chết tức thương. Chú ý chính là cứng đối cứng kịch liệt nhất, rất ít sẽ lựa chọn loại đấu pháp kỳ dị phong ấn này. Phong ấn pháp thuật từ bản chất là không phù hợp phong cách tác chiến của các viễn cổ ma thần. May mắn, chúng ta tới coi như đúng lúc, nếu tới chậm một ít để cho hắn phá phong mà ra, sợ là chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Diêm Ma Thiên Tử nói. Hắn lúc này cũng rõ. Góc truyện audio.com, rằng mục đích Phương Vân dẫn hắn tới nơi này. So với phương thức tử vong linh hồn thoát phá trầm tỉnh vạn năm của hắn, phương thức thiên thần cư bị phong ấn thì thoải mái hơn nhiều. Bởi vậy, bảo tồn thực lực cũng muốn cường đại hơn xa so với Diêm Ma Thiên Tử. Chỉ là ở dưới tác dụng tam hoàng cấm chế thực lực của hắn phát huy không được 10 phần không được tới 3-4. Phương Vân cùng Diêm Ma Thiên Tử ý niệm hai người đều là nhanh vô cùng. Trong chớp mắt cũng đã biết rõ lai lịch ma thần dưới đáy biển này. Nhưng mà hai người đối với nhau cũng không nói một câu trao đổi, lại kinh động một người khác. Là ai đi tới địa bàn đại thiên thần cư bị ta? Ta cảm giác được ngươi cũng là một loại với ma thần chúng ta. Đi ra cho ta. Thiên thần cư bị kịch liệt rít gào, kinh khởi từng đợt sóng to. Hắn trong ngực hết sức nâng lên, nhưng rất nhanh, mấy cái xiềng xích cường đại, mạnh mẽ đem hắn đè ép xuống. Đáng chết, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, các ngươi không chết tử tế được, chờ ta phá phong mà ra, ta muốn đem bọn ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ma thần khổng lồ rít gào, hai mắt hắn mở ra, trong cặp mắt màu hoàng kim phụt ra từng đợt sóng oán khí tận trời. Cách chương